Thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu, như quý ông bà anh chị em biết, theo thói thường, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam của chúng ta tổ chức hai buổi lễ Giáng sinh. Tuần lễ trước ngày chánh lễ, chúng ta tổ chức lễ Giáng sinh đặc biệt cho Hội Thánh, cho các con của Chúa với sứ điệp áp dụng cho đời sống của mình. Rồi tuần sau đó, chúng ta sẽ có đại lễ Giáng sinh, có mời đồng hương Việt Nam chúng ta đến để cùng tham dự. Và đây là một ngày lễ rất là trọng đại mà chúng ta bày tỏ cho những cho anh em chúng ta, nhưng mà cho những đồng hương Việt Nam chúng ta nữa. Và hôm nay Chủ nhật trước lễ Giáng sinh chúng ta cử hành, chúng ta sẽ học lời của Chúa ở trong Luca đoạn 2 câu 1 đến câu 21, khúc Kinh Thánh mà tôi và quý bà anh chị em đã nghe đọc qua, với chủ đề là chúng ta hãy tới xem. Như quý bà anh chị em đọc Kinh Thánh và biết, trong đêm Đức Chúa Giêsu Giáng sinh, khung trời Bethlehem rực rỡ hào quang, từng đoàn thiên binh với thiên sứ bay lượn rợp trời trên không gian, ca ngợi Đức Chúa Trời và chúc mừng cho nhân thế. Sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất ân trạch cho loài người. Lúc ấy, ở ngoài cánh đồng Bethlehem có những người chăn chiên thức đêm canh giữ bầy chiên của mình. Thần linh thiên sứ hiện đến gần họ và sự vinh hiển của Chúa chói lòa chung quanh họ. Họ rất là sợ hãi, nhưng thiên sứ bèn phán rằng: đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài, các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Và Kinh Thánh chép rằng sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chăn chiên họp nhau lại nói với nhau rằng: chúng ta hãy tới thành Bethlehem xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay. Rồi Kinh Thánh chép rằng vậy họ vội vàng đi đến đó. Bọn chăn chiên tới Bethlehem để xem gì, thưa quý ông bà anh chị em? Họ nói rằng chúng ta hãy tới Bethlehem để xem. Chúng ta hãy tới xem. Họ xem gì? Họ xem ai? Họ xem điều gì, thưa quý ông bà anh chị em? Và Luca đoạn 2 câu thứ 16 đã cho chúng ta thấy những điều mà các gã chăn chiên này tới xem trong đêm Chúa Giêsu Giáng sinh. Họ xem gì? Câu đó chép rằng bọn chăn chiên tới Bethlehem, họ vội vàng cùng đi đến đó, thấy Mary Joseph và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. Những điều gì họ thấy, nhân vật nào họ thấy, đó là những nhân vật họ cần xem. Những điều gì họ thấy, đó là những điều mà họ cần xem. Và họ thấy gì, họ xem gì, thưa quý ông bà anh chị em? Ở đây họ thấy Mary, họ thấy Joseph, họ thấy ai nữa? Thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ, thấy Chúa Giêsu sinh ra, rồi họ thấy máng cỏ. Tức là trong câu kinh thánh này cho chúng ta thấy họ xem bốn điều, bốn nhân vật. Thứ nhất là họ xem Mary, thứ hai họ xem Joseph, và chúng ta học hôm nay hai nhân vật này. Và Chủ nhật tuần tới chánh lễ chúng ta sẽ học hãy tới xem Chúa Cứu Thế Giêsu. Và sau đó nếu có thời giờ chúng ta hãy còn học thêm nữa là hãy xem máng cỏ. Và hôm nay tôi muốn cùng quý bạn chăm chúng ta học hai nhân vật mà các gã chăn chiên tới Bethlehem để xem. Nhân vật thứ nhất, chúng ta hãy tới xem Mary. Luca đoạn 2 câu 15-16 chép rằng chúng ta hãy tới thành Bethlehem xem. Vậy họ vàng đi đến đó, thấy ai trước? Thấy Mary. Căn cứ vào kinh thánh này, câu kinh thánh này, việc mà các bọn chăn chiên đến Bethlehem để xem trước tiên là họ xem bà Mary. Bà Mary có gì để xem, thưa quý bà anh chị em? Bà được Đức Chúa Trời dùng để sanh ra Chúa Cứu Thế Giêsu. Họ tới để xem một người đàn bà được ơn của Chúa. Luca đoạn 1 câu 28 chép rằng thiên sứ vào chỗ người nữ ở, nói rằng: hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Rồi Luca đoạn 1 câu 30 chép rằng thiên sứ bèn nói rằng: hỡi Mary, đừng sợ vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Bà Mary là một người được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Và vì vậy mà các gã chăn chiên đến trong đêm Chúa Giêsu Giáng sinh, họ gặp bà Mary để xem bà Mary là một người được ơn như thế nào. Giáo hội La Mã đã tôn sùng bà Mary đến nỗi nói bà là mẹ của Thiên Chúa. Họ lý luận rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, bà Mary là mẹ của Chúa Giêsu, vì vậy bà Mary cũng là mẹ của Đức Chúa Trời. Và một câu nói mà đối với chúng ta rất là phạm thượng, phải không thưa quý bạn cho em? Bà Mary là con người xác thịt như chúng ta, bà được ơn thôi, cho nên Đức Chúa Trời đã dùng bà để mà hoài thai Chúa của Thế Giêsu. Những cái thai đó không phải là do bà ăn ở với chồng của mình, nhưng mà do Đức Thánh Linh đặt vào trong bụng của bà. Vì vậy bà chỉ là một người được ơn trước mặt Đức Chúa Trời như bao nhiêu thánh nhân khác, phải không thưa quý bà anh chị em? Theo lời của thiên sứ thì người đặt ơn là người như thế nào? Thiên sứ nói gì ở trong Luca đoạn 1 câu 28? Chúa ở cùng ngươi. Người được ơn là người được Chúa ở cùng người đó. Nếu quý bạn xem nghe một người nào đó gặp ai và nói rằng: ô, ông ấy được ơn của Chúa lắm, có nghĩa là gì? Có nghĩa là ông đó là người được Chúa ở cùng trong đời sống, có Chúa ở cùng trong đời sống. Còn gì nữa? Người được ơn cũng là người đầy dẫy Đức Thánh Linh. Luca đoạn 1 câu 35 chép rằng thiên sứ truyền rằng: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi và quyền phép của Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng của mình. Như vậy, người được ơn là người có Chúa ở cùng. Người được ơn là người được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Bà Mary là người được ơn của Chúa như vậy, có Đức Chúa Trời ở cùng và được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Cho nên Đức Chúa Trời đã dùng bà như là một công cụ để Chúa của Thế Giêsu xuất hiện trong trần thế này. Bà Mary là người được ơn như thế. Noel này, khi tôi và quý ông bà Trâm quay về với chính mình, chúng ta hỏi rằng: thưa Chúa, con có giống như bà Mary không? Con có phải là người được ơn trước mặt Chúa không? Đời sống con có Chúa ở cùng không? Và đời sống của con có đầy dẫy Đức Thánh Linh hay không? Nhưng một phương diện khác, chúng ta đặt câu hỏi: khi có một người nào gặp chúng ta thì họ nhìn xem gì? Họ xem gì chúng ta? Có phải là xem chúng ta là người được ơn không? Có thể là phải rằng chúng ta là người có Chúa ở cùng, được đầy dẫy Thánh Linh không? Bà Mary là người được ơn của Đức Chúa Trời, có Chúa ở cùng và được đầy dẫy Thánh Linh. Các gã chăn chiên đến để mà xem, chúng ta hãy tới xem một bà Mary là một người được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Và đó là điều mà các gã chăn chiên đến để mà xem. Họ cũng đến xem bà Mary về phương diện khác nữa, vì bà Mary là một người hạ mình và khiêm nhường. Giáo hội La Mã, như tôi đã nói Chúa Giêsu là bà Mary là mẹ của Thiên Chúa, mẹ Đức Chúa Trời, nhưng đi ngược lại với cái tâm tình của bà Mary. Chúng ta hãy nghe bà Mary nói, đừng nghe giáo hội nào nói. Bà Mary đã tự nói mình như thế nào ở trong Luca đoạn 1 câu 38, nói gì? Tôi đây là tôi tớ của Chúa. Bà Mary thừa nhận mình là một tôi tớ của Chúa, chứ không phải là mẹ của Đức Chúa Trời. Bà là tôi tớ hèn hạ trước mặt Chúa, như ở câu Luca đoạn 1 câu 48 chép: vì Ngài đã nói đến sự hèn hạ của tôi. Bà nói gì? Ngài đã nói tới sự hèn hạ của tôi tớ Ngài. Bà là tôi tớ của Đức Chúa Trời, bà rất là hèn hạ, bà hạ mình trước mặt Chúa. Bà không nói rằng: ô, tôi là người được ơn tất cả mọi người, tôi được Đức Chúa Trời dùng, rồi tôi là mẹ của Đức Chúa Trời. Không, bà không nói vậy. Nhưng mà bà nói rằng: tôi đây là tôi tớ của Chúa. Căn cứ vào trong các lời xác nhận của bà Marie thì chúng ta thấy rằng bà Marie là một người rất khiêm nhường, phải không thưa quý ông bà anh chị? Bà hạ mình, bà nói rằng tôi chỉ là tôi tớ của Chúa thôi, đầy tớ của Chúa thôi, một người hèn hạ thôi, chứ không phải là như các ông đã từng rêu rao rằng tôi là mẹ của Thiên Chúa. Không phải, tôi là một đầy tớ hèn hạ trước mặt Chúa. Người khiêm nhường hạ mình là người coi mình là hèn hạ trước mặt Đức Chúa Trời. Mình không có gì cả. Tôi và quý ông bà anh chị em có gì không? Thật ra chúng ta là loài người xác thịt này, chúng ta yếu đuối vô cùng, chúng ta không có gì để mà khoe khoang cả. Nếu Đức Chúa Trời không ban phước cho chúng ta thì chúng ta không có cái gì để mà chúng ta khoe khoang cả, thưa quý ông bà anh chị em. Chúng ta là đầy tớ của Chúa mà thôi, chúng ta là những người hèn hạ trước mặt Chúa mà thôi. Nhưng Chúa đã đói hoài tôi và quý ông bà anh chị em, Ngài đã thương xót và cứu chúng ta. Từ trong những người hèn hạ nhất, Chúa cứu chúng ta để chúng ta làm con cái Đức Chúa Trời. Bà Marie hạ mình trước mặt Chúa, các gã chăn chiên tới xem một người hạ mình như vậy. Và ngày nay nếu có ai đến xem chúng ta, không phải là xem coi mắt như là những người xưa đã coi mắt đâu, nhưng mà xem chúng ta, họ thấy gì trong chúng ta? Có phải tôi và quý ông bà anh chị em có sự hạ mình khiêm nhường trước mặt Chúa chăng? Có nhiều người nổ lắm, cái gì cũng nổ, cái gì cũng hơn người khác cả, nhưng mà thực chất không có, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nổ, nhưng mà bà Marie khiêm nhường, coi mình hèn hạ hơn hết, thưa quý ông bà anh chị em. Tôi và quý ông bà anh chị em phải học tâm tình này của bà Marie, coi mình là một đầy tớ hèn hạ trước mặt Chúa, không đáng ra gì cả. Vậy Chúa thương xót và cứu chúng ta thôi, chứ không phải là chúng ta có gì cả. Dầu người đời tôn sùng bà Marie đến tận trời đi nữa, nhưng mà bà Marie nói rằng tôi đây là một đầy tớ hèn hạ trước mặt Chúa, một tôi tớ hèn hạ thôi. Bà đã đính chánh như vậy rồi, thì mong rằng chúng ta nghe lời đính chánh này của bà Marie để chúng ta biết rõ bà là ai và chúng ta xem bà như thế nào. Bà Marie chẳng những là một người được ơn trước mặt Chúa, bà chẳng những là một người khiêm nhường hạ mình trước mặt Chúa, nhưng các gã chăn chiên tới để xem bà Marie cái gì nữa? Và Kinh Thánh nói rằng bà là người đầu phục Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn, thưa quý bà anh chị em. Thiên sứ hiện đến cùng bà Marie và loan báo rằng: này, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Giê-xu. Bà Marie thưa với Chúa rằng ở trong Luca đoạn 1 câu 34 đó: tôi chẳng hề nhận biết người nam nào thì làm sao sự đó có thể được. Rồi câu 37, Luca đoạn 1 câu 37, thiên sứ đáp rằng: bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Marie có thể cãi với thiên sứ Đức Chúa Trời rằng: tôi biết không có việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được, nhưng tôi đã hứa gả cho anh Joseph rồi, chờ ngài để thành hôn. Trong khi tôi chưa thành hôn mà có thai thì bị hàng xóm chê cười, tiếng đời thị phi, và bị anh Joseph của tôi sẽ khinh bỉ từ bỏ tôi. Và như vậy tôi không thể chấp nhận đâu thiên sứ ơi. Xin sứ có thể chọn người khác đi, tôi không thể làm được đâu. Bà Marie có thể từ chối vậy, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng bà không hề từ chối. Bà nói gì? Bà nói rằng tôi sẽ vâng theo. Marie thưa rằng tôi đây là đầy tớ của Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Bà sẵn sàng chấp nhận, thưa quý ông bà anh chị em. Bà chấp nhận, dầu biết rằng bà chấp nhận như vậy rất khó khăn, sẽ bị người đời khinh khi, rồi Joseph tức giận và từ bỏ, vân vân. Và tiếng thị phi sẽ làm cho cuộc đời của mình, gia đình của bà xấu hổ, vân vân. Nhưng mà bà sẵn sàng chấp nhận sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Bà nói rằng tôi đây sẵn sàng, xin sự ấy xảy ra như lời của người truyền. Mary muốn nói với thiên sứ rằng: thiên sứ ơi, thiên sứ biết tôi chỉ là một đầy tớ của Đức Chúa Trời thôi. Chứ đầy tớ có nghĩa là tôi mọi, mà tôi mọi thì hoàn toàn đặt với cái quyền sai khiến của chủ của mình, không được cãi lời. Và nếu cãi lời thì có thể bị tổn hại, có thể bị đánh đập, có thể bị bỏ tù, có thể bị giết nữa. Tôi chỉ đầy tớ hèn mọn thôi, làm sao tôi dám cãi lệnh của Đức Chúa Trời? Vì vậy, thiên sứ ơi, tôi sẵn sàng, xin việc ấy xảy đến cho tôi. Và quý bạn cho em thấy rằng bà Marie là một người đầu phục Chúa trọn vẹn, phải không thưa quý bạn cho em? Bà không còn sợ hãi bị tiếng đời thị phi, bị Joseph từ bỏ và bị có thể đem ra luật lệ, có thể bị ném đá nữa. Nhưng mà bà sẵn sàng chấp nhận vì lời của Đức Chúa Trời đã truyền đến cho bà vâng phục cách trọn vẹn, thưa quý bà anh chị em. Các gã chăn chiên đến để xem bà Marie chẳng những là người được ơn, chẳng những là người hạ mình khiêm nhường, nhưng mà họ cũng xem bà Marie là một người biết đầu phục Chúa một cách trọn vẹn. Tôi và quý bà anh chị em có sẵn sàng đầu phục Chúa không? Có những điều mà Chúa dạy chúng ta thấy rằng tại sao mà đi ngược lại với cái ý của mình? Tại sao Chúa dạy như vậy, tôi làm sao sẽ tổn hại đến thanh danh của tôi với những điều gì đó làm hại tới đời sống của tôi? Nhưng thưa quý bạn cha em, Marie sẵn sàng chấp nhận dầu bị tổn hại, thưa quý bạn cha em, thà là vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta. Và đây là một câu mà tôi và quý bạn cha em cần tâm niệm: thà vâng lời Đức Chúa Trời hơn vâng lời người ta. Vì vậy xin Chúa cho tôi và quý bạn cha em vâng lời. Ngày nay nếu có nhiều người đến xem chúng ta, họ sẽ thấy gì? Như các gã chăn chiên đến xem bà Marie, họ thấy bà là một người được ơn, bà là người khiêm nhường, bà là một người đầu phục Chúa trọn vẹn. Thì xin Chúa cho tôi và quý bạn cha em sống như vậy, để những người khác nhìn vào chúng ta, họ xem chúng ta, họ thấy chúng ta cũng là người được ơn trước mặt Chúa, một người khiêm nhường hạ mình và đồng thời cũng là một người đầu phục Chúa trọn vẹn, thưa quý bà anh chị em. Xin Chúa cho tôi và quý bạn cha em có tâm tình giống như bà Marie này. Nhân mùa lễ Giáng sinh năm nay, tôi và quý bạn cha em sẽ là một người gương mẫu, một người được ơn trước mặt Chúa, được Chúa ở cùng, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, một người hạ mình khiêm nhường và đồng thời cũng là một người đầu phục Chúa cách trọn vẹn. Chúa sai phải thế nào, Chúa bảo làm điều gì, vâng lời Chúa, xin sự ấy xảy đến như lời Chúa truyền. Và xin Chúa cho chúng ta được điều đó. Rồi các gã chăn chiên tới xem gì nữa, thưa quý ông bà anh chị em? Họ xem bà Marie rồi thì Kinh Thánh nói rằng họ thấy Marie, thấy Joseph. Bây giờ họ xem Joseph. Joseph là một người thế nào để họ xem, và Joseph là một người như thế nào để tôi và quý ông bà anh chị em nhìn xem, để chúng ta học hỏi những điều quý báu trong đời sống của một ông Joseph này. Joseph là người như thế nào? Joseph, như quý bà anh chị em đã biết, là một người ở Nazareth, dòng dõi nhà David, như Luca đoạn 2 câu thứ 4 đã chép. Ông làm nghề gì? Nghề gì? Nghề thợ mộc, như ở trong Matthew đoạn 13 câu 55 đã chép. Tên Joseph được đề cập rất ít ở trong Kinh Thánh. Nếu quý bà anh chị em đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy trong ngày lễ Giáng sinh này, ở trong Luca này, thì thấy có đề cập tới Joseph. Và một lần nữa chúng ta thấy khi Chúa Giêsu 12 tuổi, Marie và Joseph dẫn Chúa Giêsu đi lên đền thờ Jerusalem để thờ phượng Chúa. Joseph xuất hiện lần đó, và Kinh Thánh không còn chép về ông nữa, không đề cập tới tên của ông nữa. Một số người nói rằng có lẽ ông Joseph qua đời sớm, cho nên từ đó Kinh Thánh không có nói gì về ông nữa. Nhưng chúng ta đọc những lời mà chép về Joseph dầu ngắn ngủi, chúng ta học được những bài học rất là quý báu cho đời sống của chúng ta. Joseph là một người như thế nào mà các gã chăn chiên xem? Joseph là một người như thế nào mà tôi và quý bạn cho em cần xem hôm nay? Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 19 chép rằng: Joseph chồng người là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm. Joseph và Marie hứa hôn với nhau, xong chưa ăn ở cùng nhau thì bà Mary thọ thai Chúa Thế Giêsu bởi Đức Thánh Linh. Và khi Joseph hay điều này, có lẽ ông buồn lắm phải không thưa quý ông bạn chứ? Người hôn phối của mình chưa đám cưới mà bây giờ có thai, ông suy nghĩ mãi, đắn đo mãi không biết làm gì. Và Kinh Thánh chép rằng ông toan để nhẹm. Để nhẹm ở đây có nghĩa là gì? Không phải là giấu nhẹm, giấu không cho ai biết. Nhưng mà ý ở đây là Joseph tìm một cách xử sự, một cách ôn hòa, yên lặng mà không làm tổn hại tới bà Mary. Ông không đưa ra tòa như một số người khác để bị lên án và bị ném đá, nhưng ông bằng lòng yên lặng để làm ích lợi cho người hôn phối của mình. Vì vậy mà Kinh Thánh nói gì? Ông là người có nghĩa. Dầu vợ chưa cưới, nhưng mà Joseph đối xử với vợ của mình rất là có nghĩa, thưa quý ông bà anh chị em. Không bêu xấu bà, không làm hại bà, nhưng mà toan đem để nhẹm như vậy. Đời sống vợ chồng của chúng ta như thế nào thưa quý ông bà anh chị em? Chúng ta có phải là người chồng có nghĩa đối với vợ mình không? Sống ở trong gia đình thì có lúc là cơm không lành, canh không ngọt. Dĩ nhiên là lỗi của cả vợ cả chồng, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nhưng mà lỗi nhiều nhất là của những ông chồng, có khi là nóng tính, có khi là đối xử không đẹp với người vợ của mình. Vì vậy mà có nhiều gia đình tan vỡ. Nhiều nhất là người chồng phải gánh trách nhiệm. Joseph ở đây là một người để gương mẫu cho những cặp vợ chồng của chúng ta. Ông là người có nghĩa đối với vợ của mình. Dầu ông chưa biết việc gì xảy ra, bà Mary đang mang thai và ông đang nghi ngờ, ông không biết rằng cái gì mà xảy ra như vậy, nhưng mà ông vẫn yên lặng toan đem để nhẹm, không tố cáo, không bêu xấu. Ông là người có nghĩa. Những người chồng có nghĩa là những người chồng khi những hoàn cảnh khó khăn nhất xảy ra trong đời sống của mình là sẵn sàng đối xử một cách tử tế với người hôn phối của mình. Và đây là điều mà tôi và quý ông bà anh chị em cần học nơi Joseph. Các gã chăn chiên tới để gặp Joseph để xem ông là người chồng có nghĩa là như thế nào. Và ngày hôm nay đây là bài học mà tôi và quý ông bà anh chị em cần học nơi ông Joseph này. Lời của Chúa dạy chúng ta như thế nào thưa quý ông bà anh chị em? Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình chớ hề ăn ở cai nghiệt với nàng. Đừng ăn ở cay nghiệt với vợ của mình. Người chồng phải là người có nghĩa như Joseph thưa quý ông bà anh chị em. Và xin Chúa cho chúng ta mùa Noel này chẳng những nhìn bà Mary, xem bà Mary, nhưng chúng ta cũng xem Joseph là một người chồng có nghĩa như vậy. Chẳng những Joseph là một người chồng có nghĩa, nhưng Joseph còn là một người cha tốt nữa thưa quý ông bà anh chị em. Đây là điều mà chúng ta học hôm nay rất là quý báu cho đời sống của chúng ta. Ông chăm sóc dạy dỗ, nuôi dưỡng Chúa Giêsu một cách chu đáo cẩn thận. Dầu ông chỉ là một người cha nuôi mà thôi, bởi vì giữa Chúa Giêsu và ông thì không có dính dáng máu mủ gì cả. Ông chỉ là một người cha nuôi với Chúa Giêsu. Nhưng ngoài việc cần cù làm thợ mộc để nuôi sống gia đình, nuôi con, ông còn chăm sóc đời sống của con cái ở trong gia đình của mình nữa. Kinh Thánh nói gì? 8 ngày làm lễ cắt bì cho con, rồi 40 ngày ông đem con lên đền thờ để dâng cho Đức Chúa Trời. Rồi gì nữa? Khi Herod tìm cách để mà giết Chúa Giêsu. Ông Joseph làm gì? Ông cùng bồng Chúa Giêsu đi lánh nạn qua bên Ai Cập, bên Egypto để lánh nạn. Một thời gian mọi sự yên lặng rồi thì ông đem Chúa Giêsu trở về. Tức là ông luôn luôn chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo bọc con cái của mình. Rồi ông còn đem đi thờ phượng Chúa nữa. Chẳng những đem đến dâng cho Chúa trong ngày còn tuổi trẻ, còn con đỏ, nhưng mà khi Chúa Giêsu 12 tuổi, Joseph còn đem Chúa Giêsu lên đền thờ để được thờ phượng Đức Chúa Trời nữa. Chúng ta thấy ông Joseph là một người cha tốt không? Quả thật là một người cha tốt, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Ông nuôi nấng trưởng dưỡng và bảo bọc giữ gìn Chúa Giêsu trong mọi hoàn cảnh, rồi đem đi thờ phượng Chúa nữa. Sau khi dâng Chúa Giêsu lên đền thờ rồi, không phải là hết, nhưng mà còn phải dẫn dắt Chúa Giêsu đi đến đền thờ thờ phượng Chúa nữa, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Ngày nay có một số chúng ta không làm trọn trách vụ của mình khi chúng ta dâng con trên đền thờ rồi, nhưng mà sau đó thì chúng ta bỏ mặc con, không có dẫn dắt con mình đi đền thờ phượng Chúa để cho con lớn lên thờ phượng Chúa. Joseph là một người cha tốt thưa quý ông bà anh chị em. Ông đã làm nuôi nấng Chúa Giêsu đến nỗi Chúa Giêsu lớn lên mạnh mẽ, được đầy dẫy sự khôn ngoan, và Đức Chúa Trời ngự trên Ngài. Ngài khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, đẹp lòng Chúa Trời. Joseph đã đóng một vai trò rất là quan trọng trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Dầu ông chính là một người cha nuôi thôi thưa quý ông bà anh chị em. Và như vậy chúng ta thấy rằng Joseph là một người cha tuyệt vời, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Một người cha rất là tốt đối với con cái của mình. Noel này chúng ta học nơi Joseph điều đó thưa quý ông bà anh chị em. Hãy là một người cha tốt ở trong gia đình, nuôi nấng con cái, trưởng dưỡng con cái, chăm sóc con cái, bảo vệ con cái và dẫn dắt con cái đi trong con đường lối của Chúa và thờ phượng Chúa. Mỗi lần Noel đến chúng ta nhắc tới Marie, nhắc tới Joseph. Nhưng mà mãi cho đến nay chúng ta học gì nơi người này và chúng ta áp dụng được gì cho đời sống của chúng ta? Và xin Chúa cho chúng ta đến xem Joseph để học bài học quý báu này. Và Joseph chẳng những là một người cha tốt, một người có nghĩa một người cha tốt, nhưng mà Joseph còn cái gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Ông là một tín hữu rất là gương mẫu. Ông là một người tín hữu rất là nghiêm mẫu, gương mẫu. Ông làm theo lời Chúa dạy. Khi hay bà Marie có thai, có lẽ ông buồn lúc đầu, và trong khi ông có nỗi buồn đó thì thần linh thiên sứ hiện ra phán với ông ở trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 24-25 rằng: hỡi Joseph, đừng ngại lấy Marie làm vợ, vì con mà người chiêu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Thiên sứ đã đến nói với Joseph biết rằng: đừng buồn nữa, đừng giận nữa, đừng sầu nữa. Marie có thai là do Thánh Linh và Đức Chúa Trời dùng Marie để sanh ra Chúa Cứu Thế. Và Joseph nghe điều đó rồi thì ông làm gì? Ông bằng lòng chấp nhận lời của thiên sứ. Ông đem bà Marie về ở với mình, song không ăn ở cùng nhau cho đến khi Chúa Giêsu đã sanh ra. Ông rất là trung tín trước mặt Chúa. Ông làm như lời dặn của thiên sứ, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Rồi ông vâng lời Chúa, đặt tên Chúa Giêsu là tên là Giêsu. Rồi ông vâng lời Chúa làm gì nữa? Chúa bảo hãy đem xuống Ai Cập, ông cũng vâng lời. Ông là một người vâng lời Chúa dạy một cách trọn vẹn thưa quý ông bà anh chị em. Cảm tạ ơn Chúa, chúng ta học được nơi Joseph một điều đó. Và một điều nữa là Joseph làm theo luật pháp của Chúa. Luật pháp của Chúa dạy rằng 8 ngày thì phải cắt bì cho con trẻ, thì ông đúng 8 ngày làm lễ cắt bì. 40 ngày phải đem lên đền thờ dâng cho Đức Chúa Trời, ông 40 ngày đem dâng cho Đức Chúa Trời. Rồi ông làm gì nữa? Luật pháp quy định lễ dân con như vậy, ông dùng một con chim cu hay một con chim bồ câu để làm tế lễ dâng lên đền thờ này. Ông là người làm trọn luật pháp của Đức Chúa Trời. Luật pháp đòi gì ông làm như vậy. Và đây là điều mà tôi và quý ông bà anh chị em cần học. Dầu bây giờ chúng ta không còn sống trong thời đại luật pháp nữa, thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta sống trong thời ân điển. Chúng ta sống giữa hậu thánh của Đức Chúa Trời. Và giữa hậu thánh của Chúa Trời, chúng ta có những luật lệ của hậu thánh. Chúng ta hãy noi gương Joseph và vâng theo những luật lệ để hậu thánh được bình an, vui thỏa trong ơn của Chúa. Và mỗi con cái của Chúa đều sung sướng hầu việc Ngài. Trong lễ dân con, lễ bắp tem, lễ hôn phối, tôi và quý ông bà anh chị em cũng cần phải theo luật lệ mà hậu thánh đã quy định cho chính mình. Có nhiều người gặp rắc rối mà hậu thánh cũng gặp rắc rối lắm, nhất là trong lễ hôn phối. Nhiều người không có đủ điều kiện mà hậu thánh đề ra và kinh thánh dạy dỗ, vì vậy mà mục sư gặp nhiều khó khăn. Nếu không hành lễ thì họ giận, họ bỏ đi chỗ khác, mà hành lễ thì không thấy được. Và tôi và quý bạn cha em là con của Chúa cần phải làm theo luật pháp của Chúa. Joseph là người làm theo luật pháp của Chúa, không sai trái. Ông luật pháp dạy gì ông làm điều này. Và xin Chúa cho tôi và quý bạn cha em cũng vậy, để cho hậu thánh được an vui, được bình an, được phước hạnh, để cùng nắm tay nhau phục vụ hầu việc Chúa. Joseph còn có một điều nữa mà chúng ta học là ông luôn luôn kính giữ ngày lễ. Luca đoạn 2 câu 41-42 chép rằng: vả hàng năm đến ngày lễ vừa qua, cha mẹ Đức Chúa Giêsu thường đến thành Jerusalem. Khi Ngài lên 12 tuổi theo lễ thường ngày lễ, cùng lên thành Jerusalem. Và Joseph luôn kính giữ ngày lễ như vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em hãy kính giữ những ngày lễ, nhớ đến ngày yên nghỉ thánh của Chúa mà thờ phượng Chúa, tôn vinh Chúa. Dầu trường hợp nào đi nữa thì xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em đừng bỏ qua sự nhóm lại như những kẻ khác quen làm, nhưng chúng ta cần phải giữ ngày thánh lễ của Chúa, thưa quý ông bà anh chị em. Là Chúa dạy gì? Là các ngươi hãy làm việc trong 6 ngày, nhưng đến ngày thứ 7 thì nghỉ để làm nên ngày thánh. Và xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em tôn trọng ngày ở đó. Joseph là một người đặc biệt mà chúng ta cần xem. Các gã chăn chiên đã xem Joseph, ông là một người chồng có nghĩa, một người cha tốt và một người tín hữu rất là gương mẫu. Chúng ta xem gì? Nhân dịp Noel này, thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta cần xem Mary là người đầy ơn, một người hạ mình khiêm nhường, một người vâng lời Chúa. Chúng ta cần xem Joseph là một người chồng có nghĩa, một người cha tốt và một người tín hữu gương mẫu. Và đó là điều mà tôi và quý bạn xem cần xem hai nhân vật đó. Nhưng mà điều quan trọng hôm nay là xin Chúa cho tôi và quý bạn xem sống như vậy, để những người khác đến gặp chúng ta, xem chúng ta thì họ cũng thấy y như vậy, để danh Chúa được cả sáng qua đời sống của chúng ta. Ước gì Noel này là một thời điểm quan trọng để tôi và quý bạn xem trở thành những người như Mary, như Joseph, để danh Chúa được cả sáng. Xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý bạn cho em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.